Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Hà xin kính chào Tái Ngộ đến quý vị thính giả trong chương trình Cổ nhạc Việt Nam tại Úc. Kính thưa quý vị, tuần rồi quý vị đã thưởng thức phần 1 cảnh 1 vở tuồng cải lương Tướng Cướp Bạch Hải Đường của soạn giả Nguyễn Quỳnh với thành phần nam nữ nghệ sĩ được phân vai như sau: nam nghệ sĩ Quang Châu trong vai Minh, Lê Trí trong vai Cò Bằng, Cẩm Tú trong vai Liên, Nguyên Hồ trong vai Bầu Trung, Bích Ly trong vai Thu, Minh Tiến trong vai Hai Cang, Ngọc Tùng trong vai Cai Ngục và Ngọc Hà trong vai Nhung. Ngọc Hà xin thay mặt tất cả anh chị em nghệ sĩ xin tri ân đến quý vị khán giả đã đến ủng hộ tinh thần lẫn tài chánh để buổi biểu diễn được thành công mỹ mãn. Hà cũng xin cảm ơn Hội trưởng Hội nghệ sĩ Úc Châu chị Trúc Quân, thư ký Trương Quang Minh, thủ quỹ Nguyễn Xuân Đào đã tạo cơ hội cho anh chị em nghệ sĩ thực hiện được vở cải lương Tướng Cướp Bạch Hải Đường. Và giờ đây Ngọc Hà xin mời quý vị thính giả tiếp tục theo dõi cảnh 1 phần 2 vở cải lương Tướng Cướp Bạch Hải Đường.
À, sao cứ mãi ăn thua với một mình tôi, không để tôi với chị cái mối cũ thù gì hả? Thôi thôi anh Trung anh bỏ qua, còn em sao kỳ quá
vậy? Kỳ tại kỳ hả? Cái câu nói em vô duyên.
Sao vô?
Vô duyên thì nói vô duyên chứ sao.
Thôi chị bỏ qua cho rồi. Dạ xin anh cũng bỏ qua.
Thôi thôi bây giờ tôi mời các chị và các anh vô.
Còn cái mục nhập tiệc chừng nào tới vậy anh bạn?
Một chết đói hay sao mở miệng ra cái đòi ăn.
Đói rồi kệ tôi. Thì anh bạn nó nhập tiệc còn hỏi mấy giờ nhập tiệc không được sao? Lỗi anh, tôi lỗi.
Anh Trung à, anh Trung à, bây giờ á mình lên mình thăm quan sơ cái là mình ăn liền luôn, khỏi chờ mình làm
ăn liền nha. Đói rung lắm mà tôi, mà tôi chết đây là hai người đền nhân mạng rồi nha.
Dạ em xin phép mời các anh các chị.
Tôi đi trước cho.
Xe. Dạ em xin phép mời chị.
Đi anh Minh, anh cứ để cho chị Dung đi lên với nhà tôi đi.
À được mà.
Anh em mình 14-15 năm rồi không có gặp nhau, ở đây thăm sự. Mời anh ngồi.
Đúng rồi, lâu quá không gặp.
Dạo này anh làm gì ở đâu? Anh Minh.
Anh hỏi tôi hả?
Tôi gọi anh đó. Lúc này anh làm gì ạ?
Tôi thì thú thật với anh thì tôi trả phe. Rồi đôi lúc tôi chợ đỏ, chợ đen cái gì, làm cái gì được ra tiền mà tôi làm à. Nhưng mà nói chứ nhiều khi cũng thất nghiệp vài tháng như chơi thôi nè.
Minh à, chỗ bạn bè với nhau, nói thật nha, tôi trong anh hình như không có được vui cho lắm. Anh có điều gì có lắng thì phải anh nè.
Sao anh tin ý vậy? Anh nói cũng hơi đúng đó.
Anh Minh, anh còn biết tôi làm nghề thám tử hay sao? Ôi tôi nhìn cái thái độ lo ra thơ thẩn của anh, tôi biết anh mang nhiều tâm sự. Như trong gia đình anh không có được hạnh phúc thì phải.
Hạnh phúc? Thì cũng hạnh phúc anh Bằng à. Thú thiệt với anh, tôi cảm thấy tôi mệt mỏi lắm rồi. Nhiều khi tôi cũng chẳng biết tôi đi đâu và làm gì nữa. Trong khi vợ tôi có quá nhiều đam mê, giữa trong đời đầy vật chất xa hoa, đồng khác giọng riêng tư, nên khoảnh khắc mỗi ngày đêm xa.
Người của chúng ta hơn nửa đời người, anh chỉ còn nặng nề bổn phận với đứa con đang tuổi dậy thơ. Sao chỉ còn khao khát niềm riêng tư?
Ngày quen biết nhau tôi đâu ngờ nhung đổi thay đột ngột,
đứng trong hoàn cảnh nào mà chỉ lại đổi thay.
Cái chuyện của tôi thì tôi cũng không hiểu được. Người vợ từng chung chiếu chung chăn, nhiều khi tôi cảm thấy bơ vơ muốn tìm một lối thoát.
Anh Minh à, tôi hiểu được tâm trạng của anh nhiều lắm.
nhưng dù sao anh chị cũng có ngần ấy năm sống đời chồng vợ. Hai ngồi lại cùng nhau nhỏ to tâm sự rồi chung sức dựng xây mái ấm gia đình. Dù anh có nhọc không gánh vác riêng mình mà để cho chị Nhung mặc tình hưởng thụ thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi riêng tư thì cũng không chắc gì giữ được ấm em trong cái hạnh phúc dù dữ già nào. Hãy để chị Nhung biết mình còn bổn phận với chồng con và với bản thân mình.
Anh Bằng à, tôi rất sợ anh à.
Anh Bình à, đó là điều tế nhị. Anh phải thật là khéo léo để góp ý với chị Nhung. Chẳng lẽ trong gia đình mà anh không dám nói sao hả anh Minh?
Anh Bằng à, không phải tôi sợ Nhung đâu. Tôi sợ vỡ tan hẳn quốc gia đình. Cái hạnh phúc mà anh bảo xem nó như là giả tạo, tôi đã xây dựng nó bằng máu của con tim. Bởi vì tôi quá yêu Nhung anh à, tôi coi đó là phần đời mà tôi không thể nào thiếu được. Vả lại con tôi, bé Thu nó đã ra đời, nụ cười và tiếng khóc của nó chính là hơi thở của tôi. Và tôi cảm thấy dù tôi có vô vàn cái đắng, tôi không thể nào lìa bỏ vợ con. Vì vậy mà tôi đành chấp nhận sống cuộc đời vô vị cho riêng tôi.
Anh Minh à, hoàn cảnh mọi người mỗi khác, thật sự tôi không biết góp ý như thế nào. Phải Minh à, bây giờ cũng vậy, à sau này cũng vậy,
nhờ
có cần gì cứ gọi cho tôi.
An tâm đi, có gì tôi nhờ anh. Ủa thôi mà bỏ qua chuyện của tôi đi, buồn quá, nói chuyện của anh đi. Rồi anh sao, à, công việc như thế nào? Rồi lúc này tôi trông anh có vẻ phong độ ra đó.
Phong độ cái nỗi gì anh ơi, tôi râu mà bạc cái đầu nè.
Chuyện gì mà bạc cái đầu? Chuyện gia đình nè em. Tôi thấy vợ của anh chu đáo lắm, thường anh dữ lắm đó, mà gì mà bạc đầu.
Thời gian gần đây, cái tên tướng cướp Bạch Hải Đường nó cứ giết người cướp của, nó làm cho tôi mất ăn mất ngủ anh à, Minh à.
Anh bạn bạc, anh ngồi xuống đây cho tôi hỏi thăm coi. À, đây là tình thiệt thôi, ví dụ như ví dụ thôi đó nha. À, anh có một người bạn thân mà lỡ vì hoàn cảnh nào mà họ đi ăn cắp trộm rồi lỡ cướp của giết người, thì anh có thể chăm trước chút xíu được không anh? Mà anh
không, mà tôi mà bắt được nó tôi bỏ tù chung thân đó.
Mình ơi, chiếc nhẫn hộp sòn lúc nãy mình mua tặng em để trên bàn phấn bỗng nhiên biến mất rồi. Mình
à, mình có tìm kỹ chưa?
Em nhớ rõ ràng là em để trên đó, nhưng mà em không tìm thấy nữa.
Trời ơi, xui đâu à. Biết trước mình nãy tôi ở dưới đây cho nó yên chuyện.
Tôi mới là người nhột nhạt nhất nè. Vì ngó tới ngó lui ở đây tôi là người nghèo nhất. Nghèo mà tới nhà người ta chơi mà bị mất của đó thì mới nhục đó chứ.
Nhục.
Gì?
Em có vô phòng chị Liên không vậy?
Anh nói gì vậy?
Không, anh có hỏi.
Anh nói gì anh nói, anh nghi tôi hả?
Không phải, anh
hay là anh đã nghi ngờ tôi chính là người lấy trộm. Trời ơi, nhục nhã biết như nào, biết làm thế nào mà gọi được.
Thôi chị ơi, chị có gọi mà không sạch đâu chị ơi. Ê.
Chúng tôi không nghi ngờ gì đâu, anh Minh cũng như thế. Xin chị đừng chớ hiểu lầm mà tội nghiệp cho anh Minh lắm.
À, nói như anh thì ai vô đây mà lấy cắp chiếc nhẫn hộp xoàn. Ở đây chỉ có tôi nghèo, mà nghèo thường bị khinh khi đó.
Anh Trung à, mình là bạn của nhau mà anh Trung.
Bạn bè đâu có mặt nghi ngờ. Cái mặt lần như con khỉ mắt phong.
Ê, chị nói ai khỉ mắt phong? Tôi khỉ mắt phong vậy nha, mà đàng hoàng nha. Chứ với cái mặt mà đẹp nha, tô son trét phấn mà lòng dạ công giống những cái dầu mình tích đó.
Ê, bộ cái lương.
Ê, bộ cái lương sao?
Chú nói vậy là nghĩa sao?
Không có nghĩa lý gì hết trơn nha, chị dám không?
Dám gì?
Tôi chị dẫn ra lăng ông bà tiểu thấy không?
Thấy gì?
Đứa nào mà lấy chiếc nhẫn hột xoàn của chị Liên á bị dẫn hỏng không?
Dẫn hỏng chú.
Dẫn hỏng chị.
Dẫn hỏng
chú. Dẫn hỏng chị. Dẫn hỏng chú. Dẫn hỏng chú.
Em làm gì chị? Nhung ơi, dù em có giận anh chính xe mười vàng đi chăng nữa thì em cũng phải giữ gìn tư cách và tranh chữ cho chồng. Có lý đâu giữa tiệc vui bạn bè đầy đủ như thế này. Nói mừng vui chưa kịp lời thổ lộ thì em đã làm cho anh thêm tủi nhục trong. Cư xử như kẻ chẳng ra chi. Bạn bè của anh bao năm trời xa cách, mới có một ngày hội ngộ với nhau đây. Đó là bao nỗi ước nào sao em xóa tan trong giây phút.
Lời của anh, lời của bạn bè anh. Tôi vậy à, mà nghi tôi ăn cắp là sao?
Tôi không nghi ngờ đó, thấy rõ ràng tôi đâu có đuôi.
Trung à.
Đó đó, anh nghe chưa? Anh nghe người ta nặng nhẹ tôi không? Mà sao anh cứ đứng, anh đứng chờ chờ đó à? Anh để cho người ta hạ nhục tôi mà anh không có một lời bình vực.
Bình vực sao bây giờ?
Thề anh đừng phiền tranh làm chi cho xấu hổ thêm nhiều. Bạn bè anh nào phải kẻ biết điều.
Tao bảo biết điều hả?
Tại sao anh không có một thái độ văn minh? Anh là chồng mà anh không có bình giờ. Anh để cho người ta khinh về tôi chẳng ra chi. Trong gia đình anh đã không làm tròn bổn phận, ra ngoài đường anh lại thua kém người ta.
Nhưng mà trước mặt bạn bè mà em ăn nói với anh như vậy à? Trời ơi, anh đang nỉ em mà.
Nắng nỉ gì? Anh làm gì là anh làm tôi nhục, có biết không?
Chị Nhung à, thật sự tụi tôi không có ai nghi ngờ chị lấy đâu chị Nhung mà.
Tại chồng tôi cho nên người ta mới khinh khi tôi nè. Chứ
mình sống sao tao mới khinh mình chứ.
Nhung ơi, dù em có giận anh như thế nào đi nữa, em phải ôn tồn trong câu chuyện hôm nay. Em nhớ,
sao?
Đây không phải là nhà của em, không phải là nhà của mình, không phải nơi để mà em gây sự ồn ào lớn tiếng như vậy. Trời ơi, trả lại anh chị Bằng đây là bạn học của anh, ảnh có lòng mời mình đến dự tiệc là để cho tình bạn được thêm sâu đậm, mà thời gian ngăn cách bấy lâu nay, bây giờ mọi việc đã đổi thay. Em làm cho anh thêm bàng hoàng xấu hổ. Anh Bằng, chị Liên, anh Trung ơi, cho tôi thành thật xin lỗi. Đừng chấp nhất làm chi những chuyện đã qua rồi.
Nè, anh có lỗi thì anh xin lỗi đi. Còn tôi không có lỗi gì trơn á. Mắc mới gì tôi phải xin lỗi.
Thôi Nhung ơi,
thôi, đừng có Nhung
lại
gì
em á mà.
Tôi nói vậy á.
Thôi
vậy?
Hai người đừng nói thêm lời nào nữa ca. Định mệnh kiên xuôi chiếc nhẫn hột xoàn tự nhiên bị mất. Không phải tôi lấy, không phải anh lấy, không phải chị lấy, mà con mẹ này lấy nè.
Anh nghe không? Anh nghe không? Ông cò.
Dạ.
Bây giờ vậy nè, mấy người đi tôi lấy khắp không? Mấy người xét bóp tôi đi, xét bóp tôi nè, đưa bóp đó, xét đi.
Chị Nhung mà, chị làm cái gì mà kỳ quá vậy? Làm sao tôi lại dám xét bóp của chị?
Sao mà không dám xét đi, trời ơi, xét đi.
Im đi, xạo hoài. Bây giờ á, tôi đưa cái bóp cho ông cò xét, mà ông cò không chịu xét thì thôi, tôi đi về. Mai mốt có chuyện gì á, đừng nói gì đến tôi à. Tôi về.
Trời ơi.
Anh nhịn vợ giùm tôi.
Ê, vợ ông nhịn mắt gì tôi nhịn. Tôi đang
anh quen quá. Rồi.
Vợ anh nghe tôi thiệt, tôi có vợ với một ngày tôi cũng 8 trận với đừng nói đợi cái gì xong tôi thiệt.
8 trận hả?
8 trận. Ôi trời ơi, nhiều
người
nói vậy.
Chương trình đến đây xin tạm dừng. Ngọc Hà xin chào tạm biệt quý vị khán giả và xin mời quý vị đón nghe phần 3 cạnh 2 vở tuồng cải lương tướng cướp Bạch Hải Đường vào thứ 7 tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.